Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là Lão Ngũ. Xuyên đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương 41: Cơ hội. Mặc Âu Tình uống viên đan dược theo quán tính, Tả Tình bây giờ hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể nôn nóng nhìn cô. Âu Tình, em sao rồi? Tả Tình lo lắng hỏi, dù biết rõ Mặc Âu Tình không thể trả lời. Em... Âu Tình chỉ nói một chữ đã khiến Tả Tình vui mừng, ôm chầm lấy cô. Âu Tình, em nói được rồi, em nói tiếp đi, anh đang nghe đây. Tả Tinh rất muốn cảm tạ người tên Lâm Vân và cả người tên là Dư Trung nữa. À, Âu Tình lại nói thêm một chữ. Tả Tinh phát hiện trên người cô đang dần tiết ra rất nhiều mồ hôi màu đen. Tả Tinh đột nhiên kích động vì nhìn thấy những vết thương trên người Mặc Âu Tình cũng đang dần lành lặn trở lại. Âu Tình, vết thương của em hồi phục rồi kìa, thật sự đã hồi phục rồi nè, em xem đi. Tả Tinh nắm lấy tay Âu Tình, tay cô cũng không còn những vết sẹo chằng chịt nữa, mà thay vào đó là một làn da trắng mịn màng. Ngay cả những vết thương trên mặt cũng không còn, mà chỉ còn lại những vết mồ hôi màu đen. Âu Tình đột nhiên sờ vào vết thương của mình, lại một lần nữa kinh ngạc, quay đầu chạy ra khỏi phòng. Tả Tinh nhìn cô đi lấy nước rửa mặt. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều mong muốn mình xinh đẹp. Không biết lúc trước đứa súc sinh nào dám bức ép Âu Tình khiến cô phải tự hủy dung nhan như vậy. Tả Tình nghĩ đến đây càng thêm tức giận, nhưng trong lòng lại rất kích động. Thì ra tiên tùy đơn là để trị thương, đặc biệt có tác dụng với ngoại thương. Về phòng dọn dẹp lại đồ, còn 5 viên đơn dược nữa phải cất giữ cẩn thận. Xem hiệu quả của nó, Tả Tình biết đây là loài đơn dược nghịch thiên. Nếu như không phải cậu từng gặp người có thể bay thì tuyệt đối sẽ không tin rằng loài đơn dược này thật sự tồn tại, không thể tùy tiện lãng phí được. Sau đó lấy ngũ tinh quyết, Tả Tinh tu luyện hết 1 giờ đồng hồ, không hề cảm nhận được luồng khí tức nào, cũng có chút nản lòng. Xem ra không có tinh nguyên thật sự không được. Trực giác của Tả Tinh cho biết quyển công pháp trên tay rất tốt, nhưng không thể tu luyện. Giống như cậu đang nắm giữ một khối tài sản khổng lồ mà không thể xài vậy. Có tiếng mở cửa và tiếng bước chân đi vào. Tả Tinh thấy Âu Tình đứng trước cửa, đột nhiên ngẩn người. Ở kiếp trước cậu đã gặp qua vô số mỹ nữ, sau này ở Cửu Thần Đại Lục còn gặp Khinh Y, Ninh Ngưng, Mộng Vũ và Phương Tịnh. Nhưng bọn họ so với Âu Tình đúng là thua xa. Đẹp, thật sự quá đẹp. Nét đẹp hoàn mỹ như một đóa hoa bách hợp giản dị. Mái tóc đen mượt, chân mày cong cong như ánh trăng. Tả Tinh cảm thấy cô còn đẹp hơn cả tiên nữ. Không lẽ đơn dược này còn có tác dụng dưỡng da nữa? Tả Tinh cũng muốn ăn một viên, nhưng nghĩ nhớ đâu da mình sẽ trắng hồng như con gái, làm Tả Tinh run rẩy cả người. Cậu ôm Âu Tình vào lòng. Âu Tình, em đẹp lắm. Nhưng điều này không quan trọng, dù em như thế nào thì anh cũng sẽ chăm sóc cho em cả đời. Âu Tình hình như nghe hiểu được lời của Tạ Tinh, trong lòng hạnh phúc không thể xuyên tả bằng lời. Tạ Tinh lấy viên ngọc hình trăng khuyết ra đưa cho Âu Tình. Thấy Âu Tình vui mừng, Tạ Tinh cũng vui theo, không ngừng kể cho cô nghe những chuyện lúc trước, mong rằng cô sẽ nhớ lại. Âu Tình im lặng lắng nghe Tạ Tinh kể, có khi hình như nhớ được cái gì đó, nhưng Tạ Tinh cũng không gấp gáp. Cậu biết đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, chỉ cần thời gian dài quen dần thì chắc chắn cô sẽ có thể nhớ lại. Sáng sớm thức giấc, Tạ Tinh phát hiện Âu Tình đang nằm cạnh mình, hóa ra hôm qua ngủ quên mà không biết được. Nhìn Âu Tình nằm đó, Tạ Tinh không nhịn được mà hôn lên trán cô. Âu Tình mở mắt nhìn Tạ Tinh cười nhẹ rồi lại nhắm mắt. Dậy thôi, Âu Tình, lát nữa anh sẽ dẫn em ra phố mua ít đồ. Tạ Tình gọi Âu Tình dậy. Hai người vừa ăn sáng xong, đang chuẩn bị ra đường, Tạ Tình nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Tiểu Tiên, là đệ à, mới sáng sớm đến gõ cửa nhà anh làm gì? Tạ Tình mở cửa, thấy Tiểu Tiên đang đứng ở ngoài. Tình ca, có tin tốt lành cho huynh đây. Tiểu Tiên đột nhiên ngừng lại, nhìn Mạc Âu Tình đang đứng phía sau mà ngật người. Trên đời sao lại có mỹ nữ xinh đẹp động lòng như vậy? Nhìn gì mà nhìn, Tạ Tình vô vô Tiểu Tiên. Tình ca, đây là đại tẩu sao? Tẩu... Tiểu Tiên bình tĩnh lại, không biết phải dùng từ gì để nói lên suy nghĩ hiện tại. Hắn đã từng gặp qua Âu Tình, nhưng sao lại đẹp như vậy được? Ta đi Thập Vạn Sơn Lâm gặp một tiền bối tu tinh, ngày ấy cho cô ấy một viên đan dược, Âu Tình ăn xong liền khỏe. Tạ Tình biết hai người này biết Âu Tình, cậu phải bịa ra một lý do nào đó để họ có thể chấp nhận. Ồ, vị tiền bối này thật là hào phóng, lại cho huynh viên đan dược nghịch thiên này, Tiểu Tiên nói. Đúng rồi, mới sáng sớm để đến đây làm gì? Ta chuẩn bị dẫn Âu Tình đi ra mua đồ thôi. Nói đến đây, Tạ Tình nhớ nơi đây không phải là trái đất. Âu Tình đẹp như vậy mà ra đường chắc sẽ thu hút rất nhiều kẻ háo sắc. Nhớ đâu có ai đó cướp mất Âu Tình của cậu, cho dù có báo quan binh bắt người đó thì cũng vô dụng. Ở đây ai cũng biết, quan binh bắt người xong quay đầu đi thì lại thả ra. Tạ Tình đổ mồ hôi hột, liền nổi giận. Không có thực lực thì cái gì cũng không làm được. Tu luyện, cậu nhất định phải tu luyện. Tình ca, Thiên Tử Cốc đến A Cát Thành chiêu mộ ngoại môn quạt sự, không cần tinh nguyên nhưng chỉ nhận 50 người, thi tuyển theo hình thức đấu lôi đài. Nghe nói là ngoại môn quạt sự có thể kiếm được 100 lượng vàng một tháng, tốt hơn nhiều so với việc chúng ta phải ngày ngày đi mạo hiểm. Đến đây, Tiểu Tiên đột nhiên nói nhỏ. Với lại, ngoại môn quạt sự có thể tu luyện tinh kỹ, nếu biểu hiện tốt có thể có hoàng sai tinh kỹ để tu luyện. Phải biết giá của một hoàng sai tinh ký rẻ nhất cũng phải 5.000 lượng vàng. Đệ và Lý Khai đại ca đã đăng ký rồi. Tạ Tình nghe qua có chút động lòng, đang muốn gật đầu, nhưng lại nghĩ tới Âu Tình. Nếu cậu đi Thiên Tử Cốc thì cô sẽ ở đâu? Thế nên lập tức từ chối. Đột nhiên ở ngoài cửa có một tiếng hét kinh hãi, khiến Tạ Tình ngẩng đầu lên nhìn. Tập 1, chương 42, Á Cát Thành thiếu xa. Ô, tiểu mỹ nhân, không ngờ đây lại có một mỹ nhân như thế. Giọng nói chuyển đến từ người đàn ông mập như heo đứng ở cửa. Tạ Tình sắc mặt khó coi, còn chưa ra ngoài thì phiền phức đã đến cửa rồi. Tình ca, đây là con của Thành Đông Bảo Khí Các Liêu Cơ, con thứ ba Liêu Chi Tẩy, ở trong thành rất có danh tiếng. Hai đứa con lớn nhà này là đệ tử của một đại môn phái, bản thân ông ta cũng rất mạnh, đạt đến địch phong cửu tầng tụng nguyên, nhưng tên này lại không có tinh nguyên nên không thể tu tinh. Nhưng hắn toàn làm điều xấu, không biết đã hủy đi sự trong trắng của bao nhiêu thiếu nữ trong thành rồi. Trong thành có nhiều người không chịu được nhưng lại không dám chống đối. Tình ca, huynh cẩn thận nha. Tiểu Tiên nói nhỏ. Tạ Tình cười gằn. Nếu như dám động đến Âu Tình thì có dù là ông trời thì cậu cũng không tha. Tên phạm nhân kia, một thiếu gia muốn mua đứa con gái này, người ra giá đi. Liêu Chi Tây nuốt nuốt nước miếng nhìn Tạ Tình nói. Người đi về hỏi mua con mẹ người ấy, hút ngay. Tạ Tình nhìn thẳng vào hắn và hai tên nô bộc, lòng nghĩ đến kết quả xấu nhất. Thật không biết điều, đi đánh gãy chân nó cho ta. Liêu Chi Tẩy chẳng buồn nhìn Tạ Tình, phân phó hai tên thuộc hạ xong rồi tự mình đi về phía Mạc Âu Tình. Tạ Tình nhìn hai tên nô bộc, chắc chắn là tụ nguyên tu luyện giả, tuy không biết mấy tầng nhưng mà cậu chưa chắc là đối thủ của hai người bọn họ cộng lại. Liêu thiếu gia làm vậy sao được? Tiểu Tiền chưa nói xong đã bị hắn cắt lời. Mấy tên nhãi nhép, đánh gãy chân thằng này luôn. Nói xong liền đi qua chỗ Âu Tình, xem như Tạ Tình không tồn tại. Ta Tinh muốn cản lại thì hai người nô bộc đã xông lên. Ta Tinh cười, cậu không thể để con heo này tiếp cận Âu Tình. Không hề do dự một chút nào, rút chỉ thủ xa phóng tới. Đáng tiếc, cậu đã bị một người nô bộc vung chân đá bay. Ta Tinh không có thời gian mà quan tâm đến tốc độ của chúng. Khi Tiểu Tiền đang giữ chân tên kia thì cậu phải nhanh chóng giải quyết tên này. Vừa định rút tủ tiễn bắn tên họ Liêu, đột nhiên thấy Âu Tình đã hắn văng ra đất. Tạ Tình ngơ người, thật không ngờ Âu Tình còn có chiêu này, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Tuy Âu Tình không có tinh nguyên, nhưng đi theo nữ trưởng lão bao lâu như vậy, dĩ nhiên cũng sẽ biết được một chút. Chưa nói tên Liêu Chí Tẩy háo sắc này mập như heo, cơ bản không biết chút võ công nào, sao có thể đỡ được. Nghĩ đến đây, Tạ Tình không buồn quan tâm đến hắn nữa, lấy ra sau cây tủ tiễn bắn về phía người nô bộc. Tạ Tình thấy hắn nhiều nhất là tụ nguyên 4 tầng. Vừa lúc cậu định bắn thì nghe thấy tiếng Tiểu Tiền kêu thảm. Tạ Tình không kịp quay đầu lại, cậu phải nhanh chóng giải quyết tên nô bộc đang định nhảy bổ về phía Âu Tình, vì Âu Tình đã dám đánh bay chủ nhân của hắn. Không ngờ Tạ Tình lại có vũ khí khác còn nhanh hơn tốc độ phóng của chỉ thủ. Sau cây tủ tiễn bắn cùng lúc trung lưng của hắn, tuy bị thương nhưng hắn vẫn tiếp tục chạy, chỉ có điều đã chậm chạp hơn trước. Tạ Tinh biết rõ tủ tiễn đã không bắn trúng điểm yếu của hắn. Canh lúc người này còn chưa quay lưng lại, Tạ Tinh liền chạy đến đánh thẳng vào khung xương ở eo. Cú đánh rất chính xác, đánh vào liền gãy khung xương. Mảnh xương gãy đâm thủng nội tạng, chỉ cần có 3 giây liền tử vong. Đánh xong, Tạ Tinh đương nhiên không ngu đến nỗi ngồi đợi 3 giây, bắn tiếp 3 cây tủ tiễn ra phía sau, vì cậu biết lúc này đang có một người nô bộc khác lao về phía mình. 3 cây tủ tiễn bắn ra, Tạ Tinh cảm thấy vui mừng, có một cây đã bắn trúng đích, thắng lợi đã nằm trong tầm tay. Người nô bộc kia không thể ngờ Tạ Tinh vốn không biết hắn đang lao đến mà lại có thể bắn ra 3 cây tủ tiễn nhanh đến vậy, nên chỉ né được 2 cây, còn 1 cây né không kịp nên bị trúng ngay bả vai. Người nô bộc không ngờ một người thường như Tạ Tinh lại có thể ám toán được tụ nguyên 3 tầng tu tinh giả, không thể tin mình lại bị một người thường giết chết. Tạ Tinh thấy mình đã bắn trúng, không còn gấp gáp như lúc nãy, nhìn về phía Tiểu Tiền, y đang nằm ôm chân, xem ra đã gãy rồi, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cậu liền đi về phía Mạc Âu Tình. Âu Tình thấy Tạ Tinh đi qua, nhanh chóng ôm lấy vai áo cậu. Đừng sợ, em lui về sau chút đi. Tạ Tinh thấy Âu Tình lui về, liền muốn giải quyết tên nô bộc còn lại, nhưng đột nhiên đổi ý đến chỗ Liêu Chí Tẩy, lấy chân đạp mạnh xuống, 2 chân của hắn liền bị Tạ Tinh đạp gãy. Người nô bộc thấy vậy, rút chủy thủ phóng đến chỗ Tạ Tinh. Hắn vốn tưởng đối phó với phạm nhân rất đơn giản, không cần đến vũ khí, không ngờ đến giờ chỉ còn mình hắn. Chủ nhân thì bị đạp gãy chân, còn đồng đội thì sống chết chưa rõ, bản thân lại bị trúng một tiễn có chút tê tê, hình như là có độc. Tinh lực mà hắn phát huy lúc này đã giảm hơn 1/2, không dám tiếp tục xem thường Tạ Tinh. Tạ Tinh biết nếu đánh trực diện thì sẽ không thể đánh lại. Tụ nguyên tu luyện giả Tạ Tinh đã gặp qua, nếu đánh chính diện thì đối phó với tầng 2 còn có thể, tầng 3 thì cần phải tập kích. Hơn nữa người này đã trúng độc, cậu không ngu gì mà đánh trực diện với hắn. Tạ Tinh linh hoạt né tránh chủy thủ đánh chém tới. Tay của tên này ngày càng không linh hoạt nữa, càng không chính xác, chắc chắn là độc đã bắt đầu phát tán. Tạ Tinh liền rút cây dao quân đội ra, nhắm thẳng vào cổ của tên nô bộc đâm tới, rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Trên lưỡi dao còn đang dính rất nhiều máu.